Trong đoạn thứ ba, Đốn Siêu Tuyệt Đại, chúng tôi xin đọc đoạn văn này. Đương tri Ngô Nhân đại sự nhân duyên, đồng cư nhất quan, tối nàng thấu thoát, duy cực lạc đồng cư, siêu xuất thập phương đồng cư chi ngoại, liễu thử phương năng thâm tính Di Đà nguyện lực. Tính Phật lực phương năng thâm tính danh hiệu công đức. Tính trì danh phương năng thâm tính Ngô Nhân tâm tánh bổn bất khả tư nghị giả. Trong đoạn này, phần trên tuy chúng tôi đã nói không ít, nhưng ý nghĩa của đoạn này rất sâu, vô cùng quan trọng. Đại sự nhân duyên, câu này là ở trong kinh Pháp Hoa nói khai thị ngộ nhập tri kiến của Phật, tức là đại sự nhân duyên của chúng ta, hay nói cách khác, cái gọi là đại sự nhân duyên tức là kiến giải của chúng ta, tư tưởng của chúng ta, trí huệ của chúng ta phải cứu cánh viên mãn giống như Phật. Mười phương ba đời, tất cả nhân quả, sát độ chúng sanh, không có cái gì mà không biết. Đây là đại sự nhân duyên. Không những không có cái gì mà không biết, vả lại không có cái gì mà không làm được. Tự mình thật sự đã làm chủ được vũ trụ. Thường lạc ngã tịnh, bốn việc này đều viên mãn hiện tiền. Thật tại mà nói, bốn việc này là trong tự tánh của tất cả chúng sanh vốn có đầy đủ viên mãn. Tuy có đầy đủ nhưng đã mê mất tự tánh, thì bốn việc này hoàn toàn không có. Cho nên chúng tôi nói thường lạc ngã tịnh hiện tiền, tức là khôi phục tự tánh. Nhà Phật thường nói minh tâm kiến tánh, chính là đại sự nhân duyên. Cũng là cảnh giới tu học cao nhất của chúng ta, là mục tiêu trung cực của chúng ta. Từ chỗ nào bắt đầu làm? Phải từ cái quan ải đồng cư bắt đầu làm. Trước tiên bạn phải đột phá quan ải này, cũng tức là phải vượt ra khỏi lục đạo luân hồi. Rất khó. Hôm qua đã trình bày cho quý vị rồi, thật là rất khó. Chúng ta không có khả năng vượt ra khỏi lục đạo. Nay Đức Thế Tôn dạy cho chúng ta một phương pháp không cần vượt ra khỏi mà có thể đột phá. Phải làm thế nào? Hiện nay chúng ta là thân phận con người của trong lục đạo. Tức là dùng cái thân phận này di dân đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, vẫn là thuộc nhân đạo. Chúng ta là nhân đạo, chẳng có biện pháp di dân đến thiên đạo. Từ nhân đạo di dân đến nhân đạo thì chuyện không khó. Chúng ta di dân đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, phàm thánh đồng cư độ. Ở cõi đó đặc biệt là phàm thánh đồng cư độ, duy cực lạc đồng cư, siêu xuất thập phương đồng cư chi ngoại. Tức là đồng cư độ của mười phương ba đời tất cả chư Phật Bồ Tát cũng không thể sánh bằng đồng cư độ của Tây Phương Cực Lạc thế giới. Bởi vì đồng cơ độ của Cực Lạc thế giới cùng với phương tiện độ, thật mơ độ, tịch quan độ dung hợp thành một thể. Giống như bốn ngọn đèn vậy. Tịch quan độ là ngọn đèn lớn. Độ sáng của ngọn đèn này là một vạn chi quan. Ngọn đèn sáng như vậy, thật báo độ, độ sáng của thật báo độ là 1000 chi quan. Độ sáng của phương tiện độ là 100 chi quan. Còn độ sáng của đồng cư độ chúng ta cũng như ánh sáng của một cây đèn cầy, tức là một chi quan. Bây giờ bốn ngọn đèn đều ở trong một gian phòng, bạn thấy có kỳ diệu hay không? Một chi quan của ta, ánh sáng của nó cũng chiếu khắp trong gian phòng. Ngọn đèn 100 chi quan cũng sáng khắp phòng. Một ngọn đèn 1000 chi quan cũng sáng khắp phòng. Ngọn đèn 1000 chi quan cũng sáng khắp phòng. Bốn ngọn đèn đều dung hợp thành một thể, cũng giống như đồng cư độ của Cực Lạc thế giới. Còn đồng cư độ của mười phương thế giới thì như trong một gian phòng chỉ có ánh sáng của một ngọn đèn là khác nhau. Cho nên cõi Cực Lạc vượt ra khỏi mười phương. Liễu thử, liễu là minh liễu, tức là bạn phải thật sự hiểu rõ chân tướng sự thật này thì bạn mới có thể tin sâu nguyện lực của Di Đà, nguyện lực 48 lời nguyện của A Di Đà Phật, không thể nghĩ bàn. Đồng cư độ của Cực Lạc thế giới vì sao lại có tình hình như vậy? Đó là do nguyện lực của A Di Đà Phật hiển hiện ra. Đại sư Ngẫu Ích tại trong Yếu Giải giảng được rất hay. Chủ yếu nhất chính là nguyện lực của A Di Đà Phật, kế đến là công phu niệm Phật của chúng ta. Và lực lượng tịnh nghiệp của chúng ta. Nguyện lực của A Di Đà Phật thì giống như ngọn đèn 1000 chi quan. Tịnh nghiệp của chúng ta thì giống như ngọn đèn 1 chi quan. Đến cõi đó thì có thể dung hợp. Nhờ vào nguyện lực của A Di Đà Phật thì ánh sáng một chi quan của chúng ta cũng lớn theo lên, gần giống như ánh sáng của A Di Đà Phật vậy. Điều là A Di Việt Trí Bồ Tát. Quý vị hãy suy nghĩ cái thí dụ của tôi nói mà quan sát dần dần thì bạn sẽ thể hội được. Đây là trong mười phương chư Phật thế giới tìm không ra. Chúng ta tin Phật lực mới có thể tin sâu công đức danh hiệu. Công đức danh hiệu không thể nghĩ bàn. Trong đoạn này mỗi một câu chúng ta phải đặc biệt chú ý đến hai chữ tinh sâu. không thể có một tơ hào hoài nghi, phải tin sâu. Công đức danh hiệu rất thù thắng. Trong những năm qua, chúng tôi giảng kinh luận của Tịnh Độ cũng đã giảng giải rất nhiều cho mọi người. Chúng ta từ trong kinh điển nghiên cứu, so sánh nhiều lần, thể hội được công đức của danh hiệu. Bởi vì khi nói đến công đức danh hiệu vô cùng thù thắng, lời này chúng ta cũng thường nghe. Thù thắng ở chỗ nào? Thù thắng như thế nào? Nếu không đoạn cái nghi hoặc này thì không đạt được sự lợi ích công đức của danh hiệu. Tôi đã từng nhiều lần trình bày cho quý vị, vào thời đại Tùy Đường có không ít cao tăng đại đức, họ cùng nhau nghiên cứu tất cả kinh điển của Đức Thế Tôn đã nói suốt 49 năm. Trong tất cả kinh điển, bộ kinh điển nào có thể đại biểu cho toàn bộ của Đức Thế Tôn đã nói suốt 49 năm? Tìm ra một bộ kinh để làm đại biểu, cũng tức là khẳng định bộ kinh này trong tất cả kinh điển là đệ nhất kinh, là một hội vô cùng thù thắng của Đức Thế Tôn đã nói suốt 49 năm. Tổ sư đại đức của các tông các phái, họ đều đồng ý, đều thừa nhận bộ kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm là đệ nhất kinh của Đức Thế Tôn đã nói, cho nên gọi Hoa Nghiêm là căn bản pháp luân. Lúc tôi mới bắt đầu tiếp xúc với Phật pháp, giáo sư Phương Đông Mỹ giới thiệu kinh Hoa Nghiêm cho tôi. Ông nói đây là Phật giáo khái luận. Tất cả những kinh điển khác đều là thuộc những phần đặc biệt, tường tận thuyết minh của kinh Hoa Nghiêm. Nên biết kinh Hoa Nghiêm là nói toàn thể. Cách nói này của giáo sư Phương Đông Mỹ thì chúng ta dễ lý giải là Phật pháp khái luận. Khẳng định là như vậy. Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm và kinh Vô Lượng Thọ, hai bộ kinh này mà làm một cuộc so sánh, đây cũng là các tổ sư đại đức đều thừa nhận kinh Vô Lượng Thọ là đệ nhất. Kinh Hoa Nghiêm đã là đệ nhất, sao lại là kinh Vô Lượng Thọ là đệ nhất? Nghĩa là thế nào? Hoa Nghiêm đến sau cùng là Phổ Hiền Bồ Tát Thập Đại Nguyện Vương Đạo Quy Cực Lạc. Kinh Vô Lượng Thọ tức là cực lạc. Cho nên Hoa Nghiêm đến sau cùng thì quy về vô lượng thọ. Cho nên kinh Vô Lượng Thọ mà so sánh với kinh Hoa Nghiêm thì kinh Vô Lượng Thọ là đệ nhất. Đó là cổ đại đức nói như vậy. Trên cái cơ sở này, chúng ta lại tiến thêm một bước mà xem. Hiện nay chúng ta đọc kinh Vô Lượng Thọ, là chọn lấy bản hội tập của lão cư sĩ Hạ Liên Cư. Trong bản hội tập của ngài, toàn bộ kinh chia thành 48 phẩm. Chúng ta muốn hỏi trong 48 phẩm này, phẩm nào là đệ nhất? Chúng ta cứ tìm xem phẩm nào là đệ nhất. Các tổ sư đại đức cũng đều nói, trong kinh Vô Lượng Thọ, phần tinh yếu nhất, không gì sánh bằng, đó là 48 lời nguyện. Đoạn kinh văn này là phẩm thứ 6 trong kinh Vô Lượng Thọ. Phẩm thứ 6 là đệ nhất. Một phẩm kinh này là do A Di Đà Phật nói ra. Thích Ca Mâu Ni Phật tường thuật lại cho chúng ta, chỉ là tường thuật, không thêm không bớt. Cũng tức là A Di Đà Phật nói như thế nào thì Thích Ca Mâu Ni Phật nói lại như thế ấy. Đem 48 lời nguyện của A Di Đà Phật nói lại cho chúng ta nghe. Phẩm này là đệ nhất trong toàn bộ kinh. 48 lời nguyện này thì cũng giống như hiến pháp của một quốc gia vậy, là hiến pháp của cực lạc thế giới. Trong 48 lời nguyện có 48 điều. Điều nguyện nào là đệ nhất? Lại cứ tìm. Đây cũng là các tổ sư đại đức đều nói nguyện thứ 18 là đệ nhất. Nguyện thứ 18 là nói những gì? Là nói 10 niệm được sanh. Đây tức là bảo với chúng ta rằng công đức của danh hiệu không thể nghĩ bàn. Nguyện thứ 18 là nói về danh hiệu. Lúc lâm chung, từ một niệm đến 10 niệm thì được sanh tịnh độ. Do đây có thể biết, trong 48 lời nguyện chấp trì danh hiệu là trung tâm. 48 lời nguyện là giải thích công đức của danh hiệu. Kinh Vô Lượng Thọ là giải thích 48 lời nguyện. Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm là giải thích kinh Vô Lượng Thọ. Nhất Đại Tạng Giáo là tất cả pháp do Đức Thế Tôn đã nói suốt 49 năm là giải thích kinh Hoa Nghiêm. Tổng quát mà quan sát thì bạn mới hiểu được danh hiệu không thể nghĩ bàn. Cho nên Đại sư Thiện Đạo nói, Như Lai sở dĩ hưng xuất thế, duy thuyết Di Đà bổn nguyện hải. Lời nói này không chỉ là nói Thích Ca Mâu Ni Phật một mình. Đại sư không nói Thích Ca sở dĩ hưng xuất thế, ngài nói Như Lai. Nói Như Lai là chỉ cho mười phương ba đời tất cả chư Phật Như Lai. ứng hóa trong chính pháp giới của vô lượng vô biên cõi Phật. Chỉ có một việc, đó là đại sự nhân duyên giới thiệu tịnh độ của A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật
cho tất cả chúng sanh thật là hiếm có. Đây mới là chân chánh nhân duyên hy hữu cứu cánh. Cho nên chúng ta tin vào nguyện lực của Di Đà, bạn mới có thể tin sâu công đức của danh hiệu không thể nghĩ bàn. Nhất tâm trì danh thì được sanh tịnh độ. Hãy ghi nhớ Phật tại trong kinh Đại Thừa thường dạy cho chúng ta, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Bao gồm trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, tâm tưởng là làm chủ. Nếu tâm của bạn bất thiện thì thân thể của bạn và hoàn cảnh xung quanh của bạn cũng bất thiện. Thân tâm của bạn phải thiện. Phật tại trong kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo dạy cho chúng ta phải thường niệm thiện pháp là tâm thiện, tư duy thiện pháp là ý thiện, quán sát thiện pháp là hành thiện, thuần thiện là không để tơ hào bất thiện xen tạp. Đó là hạng người nào? Đó là Phật, đó là Như Lai. Chúng ta phải làm Phật, phải làm Như Lai, không có gì khác. Phải thuần tịnh, thuần thiện, tuyệt đối không bị một tí ti nhiễm ô. Tự mình phải làm được điều này. Người khác làm nhiễm ô chúng ta, nếu chúng ta tiếp nhận thì bị nhiễm ô, không tiếp nhận thì không bị nhiễm ô. Cho nên phải biết giữ gìn tâm thanh tịnh của mình và giữ gìn tâm thuần thiện của mình. Điều này rất quan trọng. Vì sao không làm? Trước kia không biết, còn có thể tha thứ. Hiện nay chúng ta đã tiếp xúc Phật pháp nhiều năm, đã hiểu được mà bạn không làm, đó là cái lỗi của chính mình. Không chịu hết lòng mà làm, nhất định là có nguyên nhân. Là nguyên nhân gì? Là sự hiểu biết của bạn không được triệt để, không được rõ ràng. Cho nên chỉ hiểu biết phần nửa, bán tín bán nghi, đây là sự chướng ngại của bạn, nên không thể làm được. Nếu bạn thật sự hiểu rõ, lẽ nào mà không làm được, lẽ nào mà không thích làm, không có lý lẽ đó. Trong thế gian tìm không được một người như vậy. Đối với mình có sự lợi ích vô lượng vô biên. Đích thật là chúng ta phải suy nghĩ bên trong có một đạo lý, có một chân lý. Là chân lý gì? Tin vào trì danh thì mới có thể tin sâu tâm tánh của chúng ta, vốn không thể nghĩ bàn. Câu này là chân lý. Tâm tánh của chúng ta không thể nghĩ bàn. Đây tức là trong kinh Hoa Nghiêm nói: duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Tâm tánh không thể nghĩ bàn. Hư không từ đâu mà có? Thế giới từ đâu mà có? Vô lượng vô biên sát độ từ đâu mà có? Vô số chúng sanh từ đâu mà có? Là do tâm hiện thức biến. Tâm là thuần tịnh thuần thiện. Kể cả tịnh và thiện cũng không có dấu vết. Không để lại dấu vết. Đó là thuần. Còn thức, ở trong thức thì có thiện niệm, có ác niệm. Bạn hãy đọc xem kinh luận của Tông Pháp Tướng Duy Thức. Phật có nói: trong tâm sở có thiện tâm sở, có ác tâm sở.